tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong nhiều tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài hướng dẫn con trong đức tin. Chúng tôi nói về những đặc điểm và nhu cầu của các em dưới 12 tuổi, về ảnh hưởng của kỹ thuật truyền thông trên đời sống các em. Chúng tôi ước mong những điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị biết rõ con em của mình hơn. Nhưng điều quan trọng chúng ta cần nhớ là nhu cầu lớn nhất của các em nhỏ cũng như của mọi người trên trần gian này là tin nhận Chúa Giêsu để được tha tội và được sự sống đời đời. Vì lý do đó, đại mạng lệnh của Chúa phải được tuân hành trong gia đình trước nhất và cho những đứa con yêu quý của chúng ta. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban, nhưng cũng là những linh hồn chúng ta cần quan tâm đến trước nhất. Nguyên tắc căn bản để dạy con lời Chúa được ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 5 đến câu 7 như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Thưa quý vị, bốn điều cha mẹ cần làm để giúp con cái có đức tin vững mạnh nơi Chúa là: thứ nhất, cầu nguyện cho con. Thứ hai, nối liền đức tin với đời sống hàng ngày. Thứ ba, nêu gương đức tin cho con nhìn thấy. Và thứ tư, dâng đời sống con cho Chúa. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày bốn điểm đó như sau. Trước hết là cầu nguyện cho con. Khi cha mẹ đặt mục tiêu hướng dẫn con tin Chúa và sống trong đường lối của Chúa, là chúng ta bước vào một trận chiến tâm linh. Đây là trận chiến để tranh giành linh hồn con ra khỏi ảnh hưởng của quyền lực tối tăm là ma quỷ và trần gian. Vì thế, điều đầu tiên chúng ta cần làm là cầu nguyện. Chúng ta không thể tự sức mình đương đầu với trần gian và ma quỷ, nhưng cần ơn và sức của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: "Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 11 và 12. Chúng ta cầu nguyện cho con và cũng cầu nguyện cho chính mình nữa. Một bà mẹ kia có ba đứa con nhỏ dưới 5 tuổi. Và bà nói, trong trách nhiệm dạy con biết Chúa, mỗi ngày tôi cầu nguyện xin Chúa ba điều. Điều thứ nhất, xin Chúa cho các con tôi nhìn thấy Chúa qua lời nói, thái độ và cách tôi cư xử với mọi người. Thứ hai, xin Chúa giúp tôi mỗi ngày quyết tâm trung tín dạy các con về Chúa. Dạy con về Chúa khi dùng lời nói khuyên dạy, cũng như khi áp dụng kỷ luật. Dạy con biết Chúa qua những sinh hoạt thường xuyên hàng ngày của gia đình. Ví dụ như, bắt đầu mỗi buổi sáng bằng lời cầu nguyện. Cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Buổi tối đọc một câu chuyện kinh thánh, hát thánh ca và cầu nguyện cho con trước khi con đi ngủ. Bà mẹ này nói tiếp như sau: tôi cũng cầu nguyện xin Chúa cho tôi bén nhạy mỗi khi các con có những thắc mắc về Chúa. Tôi xin Chúa cho tôi không vì bận công việc mà xua đuổi con đi nơi khác hoặc là không trả lời câu hỏi của con. Và điều thứ ba, tôi cầu xin Chúa mở đôi mắt tâm linh cho các con tôi để các em sớm nhìn biết Chúa và có đức tin nơi Ngài. Thưa quý vị, thiết nghĩ đây cũng là những điều mà tất cả cha mẹ trong Chúa cần cầu nguyện nếu chúng ta còn những đứa con nhỏ ở bên cạnh và muốn con có đức tin thật nơi Chúa. Vì chỉ một mình Chúa có thể đụng đến tấm lòng con em chúng ta, soi sáng cho các em, khiến các em hướng về Chúa và nhìn biết Ngài. Như lời sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại thành Ê-phê-sô ngày xưa: tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Trích thư Ê-phê-sô chương 1 câu 17, bản truyền thống hiệu đến. Điều thứ hai cha mẹ cần làm để hướng dẫn con trong đức tin là chúng ta cần nối liền đức tin với đời sống hàng ngày. Khi trong gia đình có giờ gia đình lễ bái, cha mẹ con cái ngồi lại hát thánh ca, đọc kinh thánh và cầu nguyện với nhau thường xuyên, các con sẽ thấy đức tin nơi Chúa là điều gắn liền với đời sống, liên quan đến mọi sinh hoạt của gia đình. Các em sẽ dễ dàng có đức tin nơi Chúa và muốn tôn cao Chúa trong đời sống của chính mình. Sau đây là những điều cha mẹ có thể làm để con thấy rằng niềm tin và đời sống hàng ngày không tách rời nhau nhưng gắn liền với nhau luôn luôn. Chúng tôi xin đề nghị quý vị những điều chúng ta có thể làm cho con thấy Chúa là quan trọng nhất trong đời sống và Ngài luôn đi cùng hướng dẫn tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Đó là mỗi buổi sáng khi con bước ra cửa đi học, cha hay mẹ cần cầu nguyện cho con. Trước khi cầu nguyện cho bữa ăn của gia đình, chúng ta hỏi xem con có điều gì cần cầu nguyện không, và chúng ta cầu nguyện cho con ngay lúc đó. Những lúc con phải học thi, có nhiều bài vở phải làm cho xong, chúng ta càng cần nhắc con cầu nguyện. Chúng ta không chỉ cầu nguyện khi con bị đau, khi gia đình có nan đề, nhưng nên cho con thấy rằng cầu nguyện không phải là xin Chúa điều này điều kia, nhưng là giữ mối tâm giao mật thiết với Ngài. Trước khi gia đình đi chơi, đi nghỉ hè, hay trong gia đình có người phải đi xa, chúng ta cũng cầu nguyện. Những điều này sẽ để lại một kỷ niệm tốt đẹp trong lòng con về đức tin nơi Chúa. Khi cần, cha mẹ cũng xin các con cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho những vấn đề các em có thể hiểu và thông cảm với cha mẹ. Ngoài ra, vào những dịp lễ đặc biệt của hội thánh như lễ Giáng sinh, Phục sinh, chúng ta cũng dành thì giờ trong gia đình lễ bái nhắc lại câu chuyện Giáng sinh, câu chuyện Phục sinh. Chúng ta đọc những phần kinh thánh liên quan đến những sự kiện này cho con cái biết rõ câu chuyện, biết lý do tại sao người tin Chúa kỷ niệm những ngày lễ này. Điều quan trọng chúng ta cần cho con thấy và hiểu rõ là chúng ta kỷ niệm những ngày lễ quan trọng đó vì đây là dịp nhắc cho chúng ta nhớ đến tình yêu cao cả Chúa dành cho chúng ta. Vì yêu thương con người tội lỗi mà Chúa Giê-xu đã giáng trần làm người để chịu chết, cứu người. Cũng vì yêu thương con người mà Chúa đã hy sinh, chịu chết trên thập tự giá. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa đã không chết luôn nhưng Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và đó là ý nghĩa của lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Khi chúng ta dạy con cẩn thận và chi tiết như thế, các em sẽ kỷ niệm những lễ này đúng với ý nghĩa của nó và cũng sẽ càng ngày càng thêm lòng kính yêu Chúa. Điều thứ ba cha mẹ cần làm là nêu gương đức tin cho con cái nhìn thấy. Cha mẹ dùng lời nói và Kinh Thánh trong những sinh hoạt hàng ngày để giúp con nhìn thấy Chúa, biết Chúa và tin Ngài. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cần cho con thấy đức tin của cha mẹ nơi Chúa. Đức tin trong việc làm, lời nói, qua cách cha mẹ sử dụng thì giờ, tiền bạc, qua cách cha mẹ nói năng và cư xử với nhau. Khi con chúng ta còn nhỏ, nhất là từ 1 tuổi đến 12 tuổi, những gì các em nhìn thấy nơi cha mẹ sẽ ghi đậm trong tâm trí các em. Đây là tuổi các em chưa có ý thức về đời sống riêng. Các em chỉ bắt chước những gì thấy nơi người chung quanh, nhất là nơi cha mẹ, là những người các em gần gũi và yêu kính nhất trong đời. Và khi con em chúng ta lớn hơn, biết suy nghĩ để chọn con đường riêng cho mình, những gì các em nhìn thấy nơi cha mẹ khi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng trên quyết định của các em. Có thể nói, nỗ lực hướng dẫn con cái trong đức tin có kết quả hay không, phần lớn tùy vào đức tin của cha mẹ, tùy ở chỗ cha mẹ có làm gương cho con, để con cái nhìn thấy đức tin của cha mẹ hay không. Nếu chúng ta nói về Chúa thật hay, nhưng con không thấy đức tin của chúng ta biểu hiện cụ thể trong những hoàn cảnh khác nhau của đời sống, các em có thể nghi ngờ Chúa hơn là tin cậy Ngài. Và điều cuối cùng cha mẹ cần làm là dâng đời sống con cho Chúa. Nếu kết quả của việc hướng dẫn con trong đức tin tùy thuộc hoàn toàn vào những điều cha mẹ làm, cần làm hoặc phải làm, thì vô tình chúng ta làm cho sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và ân điển của Đức Chúa Cha trở nên vô nghĩa. Thật ra, chúng ta là con người bất toàn, dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ toàn hảo. Vì thế, chúng ta làm tất cả những gì có thể làm trong khả năng và giới hạn Chúa ban cho chúng ta. Nhưng trên hết, chúng ta cần dâng đời sống và linh hồn của con cho Chúa. Tác giả Thi Thiên khuyên như vậy: hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Trích Thi Thiên 37 câu thứ 5. Việc ấy là những gì chúng ta mong ước và phó thác trọn vẹn cho Chúa. Hơn nữa, lời Chúa cũng hứa rằng khi chúng ta vâng lời Chúa, dạy cho con đường các em phải theo, thì khi khôn lớn, các em sẽ không lìa bỏ con đường đó. Châm ngôn chương 22 câu 6 ghi như sau: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó. Trích bản truyền thống Hiệu Đính. Nói về ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, sứ đồ Phao-lô tuyên bố: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma chương 1 câu 16. Tin lành hay phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu bất cứ người nào đặt lòng tin. Vì vậy, khi chúng ta dâng phó đời sống và linh hồn con của mình cho Chúa, quyền phép trong tin lành của Chúa sẽ cứu các em và ban cho các em sự sống đời đời. Nếu chúng ta tin Chúa và không hổ thẹn về ơn cứu rỗi của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ muốn chia sẻ ơn cứu rỗi đó cho mọi người, nhất là cho con cái trong gia đình, là những người chúng ta yêu quý hơn hết. Cầu xin Chúa giúp quý vị hướng dẫn các con trong gia đình đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài.
Bàn tay con giơ